Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả chư đại đức tăng và quý Phật tử, trước nhất chúng tôi chân thành cáo lỗi để quý vị chờ 2 tiếng đồng hồ hơn vì có một trục trặc nhỏ, đó là chúng tôi lỡ nhận lời thuyết giảng cho hai ngôi chùa trong cùng một giờ vì tính lộn á, cho nên tới đây muộn hơn cái thời gian đã được dự định. Trong buổi chia sẻ đầu tiên tại đây, chúng tôi xin nói về đôi điều về bài học nhân quả theo yêu cầu của một số Phật tử tại đây. Trong Phật giáo có một câu chuyện khá nổi tiếng do cố hòa thượng Thích Thiện Hoa biên soạn, mang tựa đề là Bài học ngàn vàng. Giá trị của bài học này đó, dùng hàng ngàn lượng vàng mua vẫn chưa xứng đáng. Nội dung của nó rất đơn giản nhưng lại có chiều sâu và giá trị rất lớn cho cuộc đời hạnh phúc của mỗi người trong chúng ta. Phàm làm việc gì nên nghĩ nhớ đến hậu quả của nó. Trong ngôn ngữ tiếng Việt, ta có khuynh hướng sử dụng chữ hậu quả ám chỉ cho cái tác động tiêu cực từ một hành động, lời nói, việc làm, chính sách, chủ trương không đúng đắn. Nhưng ở trong ngôn ngữ triết học Phật giáo đó, thì kết quả và hậu quả cũng cùng một ý nghĩa. Kết quả hiểu theo nghĩa đen là kết trái, như một cái hoa sau một thời gian nó tụ lại thành một cái trái chín ở trên cây thì gọi là kết quả. Còn hậu quả là cái từ diễn tả cho cái kết quả diễn ra về sau này, sau khi chúng ta gieo trồng một hạt giống nhất định nào đó. Trước khi ta làm bất cứ việc gì, đạo đức học Phật giáo dạy ta là hãy nghĩ về cái kết quả của nó, thì chúng ta sẽ tránh được những cái nỗi lo, nỗi buồn và những sự nuối tiếc về sau. Những nhà làm kinh tế, những người buôn bán, tất cả mọi ngành nghề, nếu ta không suy nghĩ kỹ về cái kết quả hay hậu quả của nó đó, thì việc đầu tư có thể tốn kém rất nhiều tiền nhưng không mang lại một thành tích gì, sự lợi ích nào cho ta. Trong đời sống đạo đức lại càng quan trọng hơn thế. Có những việc làm, có những hành động, lời nói, tư duy để lại rất nhiều nỗi đau ở mình, ở người. Và ngược lại cũng có rất nhiều hành động xây dựng hạnh phúc, bồi đắp, an vui. Do đó, nhận thức và suy nghĩ về kết quả của mọi hành động của ta có giá trị trị liệu và giúp cho ta trở nên là một người cẩn trọng. Các bài học về nhân quả mà chúng tôi sẽ chia sẻ hôm nay đó, nó gắn liền đến các vị thánh ở trong đạo Phật, cũng hết sức là quen thuộc để chúng ta dễ tư duy và học hỏi. Bài học về nhân quả thứ nhất liên hệ đến cuộc đời của tôn giả Mục Kiền Liên, một vị thánh nổi tiếng là có thần thông, tức phép màu số 1, ngang bằng với Đức Phật Thích Ca, và hơn hẳn tất cả các đệ tử quan trọng của Đức Phật. Các loại phép màu mà tôn giả Mục Kiền Liên thực hiện đó, bao gồm thứ nhất đó, là bay lơ lửng ở trên hư không, động thổ ở dưới mặt đất, lặn xuống biển mà không cần có cái bình dưỡng khí, tàn hình mặc dù đang ở trước mặt mình mà ta vẫn không nhìn thấy, hoặc có thể biết được tương lai, thấu rõ được quá khứ, hiểu được tâm tánh của những người đang có mặt hoặc là những người đang ở nơi phương xa. Thì tất cả những phép màu đó tạo ra cái uy tín và niềm tin ở phần lớn các quần chúng. Cái chết liên hệ đến cuộc đời của Ngài rất là bi thảm. Là một người có thần thông đệ nhất, chắc chắn rằng Ngài hiểu rất rõ là những người ganh tị, ghét bỏ Ngài có gốc rễ từ Bà La Môn giáo đó, mưu tính, sắp xếp, thực hiện kế hoạch và diễn trình của nó diễn ra như thế nào. Khác hoàn toàn với quan niệm của dân gian là sanh nghề tử nghiệp, sống bằng thần thông và phép màu thì chết bằng cái thần thông và phép màu. Ngài Mục Kiền Liên đã chết ở trong một cách thế nhận thức như là một sự hoàn trả lại cái nợ về nghiệp mà Ngài đã gieo đối với cha mẹ ruột của Ngài. Sau khi Đức Phật thành đạo, chỉ trong vòng có mấy năm, số lượng những vị xuất gia trẻ tuổi đi theo Phật đó đến cả mấy chục ngàn người. Trong đó phải nói có công đóng góp rất lớn của hai vị tôn giả A-la-hán là Ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Nếu tôn giả Xá Lợi Phất được mệnh danh là cánh tay phải của Đức Phật, hay còn được gọi là tướng quân của chánh pháp, thì tôn giả Mục Kiền Liên được xem là cánh tay trái. Ngài Xá Lợi Phất là một nhà chiến lược phát triển giáo hội và Phật pháp. Thì Ngài Mục Kiền Liên là người đi thuyết phục quần chúng bằng những phép màu, làm cho quần chúng thấy được những giá trị đặc biệt ở người tu. Sự chói sáng của đạo Phật càng lớn như chừng nào thì nó mang lại cái niềm ganh tị của những người theo Bà La Môn giáo và các tôn giáo lúc bấy giờ lớn chừng đó. Người ta mới suy nghĩ như thế này: giết Ngài Xá Lợi Phất thì còn có hàng loạt các nhà đại trí, vì những vị chứng A-la-hán đều là những bậc có trí tuệ. Nhưng mà giết đi Ngài Mục Kiền Liên thì cái năng lực về thần thông mà bị chết ở dưới mũi giáo của những người khác tôn giáo sẽ làm cho người ta mất niềm tin với đạo Phật và mất niềm tin với cái năng lực thần thông. Thì từ đó quần chúng sẽ xa lánh đạo Phật. Sau khi tính toán kỹ lưỡng, họ đã bày mưu lập kế đến để ám sát Ngài Mục Kiền Liên, vì là người có tha tâm thông, Ngài hiểu rất rõ những người mưu tính muốn cướp đi mạng sống của mình, cho nên Ngài đã dùng phép tàng hình. Khi vào đến tận nơi, những người ganh tị không nhìn thấy Ngài ở đâu, chờ suốt cả một ngày như thế họ bỏ về. Mấy ngày sau họ mai kích và tổ chức cuộc mưu sát lần thứ hai. Ngài cũng biết trước cho nên Ngài cũng tàng hình thêm một lần nữa, chờ suốt thêm vài ngày vẫn không thấy Ngài xuất hiện, cho nên họ ra về. Thì họ mới tâm niệm với nhau như thế này: nếu kỳ này mà không giết được Ngài Mục Kiền Liên á, họ sẽ đốt chùa và thậm chí bắt nhiều con tin, tạo ra cái sự khủng bố và ảnh hưởng đến mạng sống có thể nhiều hơn nữa. Vì họ biết rất rõ Ngài Mục Kiền Liên có được cái năng lực biết được tâm tính của con người, cho nên các tư duy xấu xa này được Ngài đọc và thấy rất rõ. Thấy biết được như thế và không muốn cái cảnh chết chóc diễn ra nhiều hơn vì mình, Ngài Mục Kiền Liên đã sẵn sàng chấp nhận cái chết. Lần thứ ba họ đến thì Ngài hiện nguyên hình. Những người khác tôn giáo đã dùng dao đâm Ngài chết tại chỗ. Cái tư thế Ngài chết trong một trạng thái rất là thoải mái, không có niềm sân hận, không có thù. Và vì sợ Ngài Mục Kiền Liên có thần thông có thể làm cho cái chết nó được sống lại, cho nên họ đã dùng hàng trăm mũi dao thật bén băm chặt ra thành từng mảnh vụn toàn bộ cái cơ thể của Ngài, rải đi tứ tán khắp nơi để tránh cái cơ hội nối kết những cái thân thể này lại, thi thể này lại, làm cho Ngài sống lại. Chấp nhận cái chết thì dĩ nhiên Ngài đâu có cần phải kháng cự làm gì, để cho cái nghiệp ăn quán giang hồ và cái hậu quả xấu nó được kết thúc. Làm được việc đó, những người căm thù này đó cảm thấy hãi dạ và ra về để lại sự bình yên của ngôi chùa. Sau khi họ về thì cái phép thần thông đã giúp cho Ngài nối kết lại, và người ta đã làm lễ quả thiêu tôn thờ Ngài trong một cái tháp rất là có ý nghĩa. Các Phật tử thời đó cũng giống như chúng ta ngày nay có một thắc mắc, tại sao là một vị có thần thông phép màu như thế mà lại không chuyển được nghiệp giết bản thân mình. Như vậy cái nhân quả trong đạo Phật có phải là một định mệnh hay là một sự an bài hay không? Câu trả lời là không. Chúng ta thấy rất rõ là Ngài đọc thấy được cái tâm trạng của những người mưu sát hai lần mà không thành tông, đã trở thành là người giận cái chém thớt, muốn trút đổ cái giận hờn đó, cái mưu sát đó đối với những người vô tội ở trong chùa. Và nếu như Ngài Mục Liên tiếp tục dùng thần thông của mình để vượt qua những sự mưu sát đó, thì không phải chỉ là vài ba người chết, có thể vài chục người, vài trăm người, vài ngàn người cũng không chừng. Đó là phát xuất từ một tâm niệm của lòng từ bi để xóa cái ăn quán giang hồ trong nhiều kiếp trước. Và thứ hai là không muốn cho máu chảy, thịt nát, xương tan, và đặc biệt là không để cho những người xấu này đó có cơ hội gieo cái sự tan tóc biết bao nhiêu gia đình dưới danh nghĩa vì Ngài. Cho nên đó là một sự hy sinh rất lớn, và đó cũng là một sự chuyển nghiệp. Trong đời quá khứ đó thì Ngài Mục Kiền Liên đó, nó khác với cái lịch sử được truyền tụng ở Trung Hoa và Việt Nam, nổi tiếng về tấm gương hiếu thảo. Mà trước khi lại đây đó, các Phật tử ở chùa Bát Mẫu đó có đặt ra câu hỏi về cái gương hạnh hiếu thảo báo đền ân đức cha và mẹ của Ngài Mục Kiền Liên. Trong lịch sử tại Ấn Độ thì Ngài Mục Kiền Liên không nổi tiếng về hạnh hiếu mà nổi tiếng về thần thông, mà trong quá khứ của Ngài đó, Ngài lại bị tai tiếng về sự bất hiếu. Cái chuyện nó đã xảy ra nhiều kiếp về trước rồi. Lúc đầu ông cũng là một người hiếu thảo. Cha mẹ già bị vương vào cái chứng bệnh làm cho bị mù lòa. Có lẽ là sống ở trong một cái làng mà cái nghề nghiệp chính đó là canh tác của hành tây. Ở tại Sóc Trăng có một cái làng được gọi là làng mù, mấy trăm hộ người đều bị mù do vì sử dụng hành tây, trồng trọt hành tây, làm hành tây để bán. Cái mùi gió thổi đã làm cho cái hơi độc của hành tây đó hắt vào trong mắt người, thời gian lâu dài làm cho ta bị mù lòa. Thì có lẽ là cha mẹ của ngài Mục Kiền Liên tiền kiếp đó, cũng dướng vào cái nghề và dẫn đến cái sự mù lòa. Kể từ khi lập gia thất với một người nữ rất đẹp thì cái lòng hiếu thảo của một người Liên bị suy giảm đi. Bất hạnh diễn ra với ngài là người vợ này rất ích kỷ. Có ngài thấy chồng của mình chăm sóc mẹ và cha cho nên cảm thấy ganh, bởi vì cái tình thương dành cho mình nó giảm đi. Cô gây áp lực, nếu chọn cha mẹ thì hãy ly dị, chứ không chấp nhận cái tình trạng là chia sẻ tình thương kính với cha mẹ và vẫn duy trì được cái lòng thương yêu đối với vợ. Những người vợ ích kỷ thường có những cái sức ép buộc người chồng phải chọn lựa một trong hai. Và cái kiếp xa xưa đó thì tiền thân của ngài Mục Liên là một người không hiểu đạo, mê mẩn trước cái tình yêu ích kỷ và cái nét đẹp nghiêng thùng đổ nước của người vợ. Cho nên Mục Kiền Liên đã phải ngậm ngùi trong cay đắng, chọn vợ mà bỏ cha mẹ. Cái điều xấu xa nhất ở trong gia đình này đó là người vợ muốn cho cha mẹ Mục Liên phải chết, chứ không phải là sống ra khỏi gia đình. Để cho ngày và đêm tâm tự của ngài Mục Liên không được hướng về cha mẹ nữa thì tình yêu dành cho bà mới được trọn vẹn. Từ cái nhìn thiển cận đó, Mục Kiền Liên đó đã trở thành kẻ vô minh. Suy đi nghĩ lại bằng nhiều cách, cuối cùng tiền thân của Mục Liên đã quyết định dẫn cha mẹ mình ngồi trên một chiếc xe lăn ra đến cái khu vực có vực thẳm, dốc nó hơi trên bên. Cha mẹ đó, rồi để cho mẹ tới đó, dùng hai cái cục gạch tấn lại để nó tạo cái thế đứng lại. Vì là bị mù lòa cho nên cha mẹ mình đâu có biết. Mục Liên nói là con đi chút xíu nữa con về, ba má ở đây chờ con. Mục Kiền Liên vì quá thương vợ mù quáng cho nên đành phải làm một cái nghiệp bất hiếu, dùng tay của mình đánh đập cha mẹ để cho cha mẹ chết. Nhưng mà cha mẹ không chết. Trong lúc đánh đập như vậy đó thì cha mẹ đã đồng cất lên một cái tiếng nói nè: con ơi, cướp giặc đánh cha mẹ, con đừng có trở lại đây con sẽ bị chết, con hãy trốn đi. Thì lúc đó vừa dứt cái lời thì Mục Kiền Liên đẩy cả hai cha mẹ xuống vực thẳm mà chết. Cảm động trước cái tấm lòng thương của cha mẹ trước cái chết, tưởng rằng là có giặc xấu, có cướp, cho nên muốn cho đứa con của mình được toàn tính mạng, mặc dầu cặn kề cái chết mà vẫn thốt lên những cái tiếng thương con ruột của mình, chăm sóc cho con của mình, báo động cho con của mình biết mà không tới để tránh tình trạng lâm nguy. Mục Kiền Liên phải trải qua một cái giai đoạn khủng hoảng tâm lý nghiêm trọng, bể toán luân tâm, ngày đêm dằn xé mình. Đó là đời sống quá khứ. Trong Phật giáo, những cái nghiệp mà liên hệ đến việc giết cha, giết mẹ, bất hiếu với cha, bất hiếu với mẹ, giết những vị thánh tăng, giết những vị A-la-hán, cản phá con đường đạo đức và tâm linh, dẫn đến một cái hậu quả rất nghiêm trọng. Nhiều đời nhiều kiếp, nhiều khi trả mà vẫn chưa hết. chúng ta thấy là cái tình thương của cha và mẹ dành cho Mục Liên đó đặc biệt lắm. Ấy thế mà vì thương vợ, nghe theo lời xúi giục của vợ, dành trọn tình yêu ích kỷ cho bà, mà Mục Liên trở thành kẻ đại bất hiếu, đại nghịch tử. Cái hậu quả đó đã làm cho ông phải chịu ở trong cái kiếp hiện tại khi gặp được Đức Phật, trở thành một vị thánh rồi, có thần thông rồi, ấy thế mà phải chết ở trong một cái tình huống rất là bi đát. Chết lần thứ nhất rồi bị bầm chập ra thành nhiều mảnh vụn, thêm lần thứ hai. Chúng ta thấy là một cái liên đánh cha mẹ của mình gần như tử rồi, cha mẹ còn la lên, còn xô xuống vực sâu, giống như là kết liễu bà, kết liễu ông hai lần. Mà trong khi ông bà đang nươm nướp mong muốn cho con của mình được sống còn, đó là một bài học lịch sử. Bài học này cho chúng ta rút ra những cái kinh nghiệm. Trước nhất là cái tội bất hiếu với cha mẹ nặng lắm. Hiện nay đó thì Chư Tăng đang vào mùa an cư suốt 3 tháng như là một cái điều kiện rất là tất yếu để tái nạp lại cái bình năng lượng tâm linh. Vì sau 9 tháng là Phật sự đó, mình là dấn thân nhiều quá, cho nên nó phải có những cái tháng nghỉ ngơi để mà chuyên tu và truyền bá kinh nghiệm hoằng pháp cho nhau, để tất cả cùng được học hỏi. Người đi trước trao truyền cho người đi sau, người đi sau học ở những người đi trước. Kết thúc 3 tháng an cư theo truyền thống Phật giáo đó, thì đến cái ngày đại lễ Vu Lan, là ngày đại báo hiếu rằm tháng 7. Và ở trong truyền thống của Phật giáo Bắc Tông á, thì hiện đời trong thời của Đức Phật, ngài Mục Kiền Liên là một người đại hiếu. Ấy thế mà cái nghiệp quả về cái bất hiếu quá khứ vẫn trả chưa xong. Do đó hiếu kính với cha và mẹ ruột như là hai vị Phật trong nhà sẽ làm chúng ta sống nên người hơn, có ý nghĩa hơn. Có được hai báu vật ở trong nhà đôi lúc chúng ta không thấy quý trọng, khi mất đi rồi đó chúng ta mới tiếc. Nhiều người trong chúng ta lâm vào hoàn cảnh như thế. Có nhiều người hắt hủi cha mẹ, có thể rất là siêng công tác từ thiện xã hội, ai kêu cũng làm, ai hú cũng theo, ai rủ cũng hưởng ứng. Còn những cái yêu cầu, những cái nhu cầu của cha mẹ ruột của mình, đôi lúc mình làm lơ, có khả năng mình cũng không chịu làm. Có nhiều người chỉ hiếu kính cha mẹ bằng cái miệng thôi, ba ơi, mẹ ơi, ông ơi, bà ơi, con cháu thương kính bố mẹ lắm, thương kính ông bà lắm. Mỗi khi mà ba mẹ đau bệnh, nói con cho ba mẹ chút tiền uống thuốc, đưa lý do tháng này con làm không có lương, con là bị kẹt nợ, con hơi bị bệnh, ngân hàng chưa rút được, hàng tá các lý do. Vì vậy là chúng ta thương bằng cái miệng, chúng ta thương bằng hành động cụ thể. Cái tình thương, cái yêu ở trong Phật giáo phải được thể hiện bằng những hành động, đi theo sau lời nói và những sự cam kết, để cho cái chất liệu của sự thương yêu và thương kính nó mang lại hạnh phúc cho tất cả gia đình. Và làm con người mà đánh đi chất liệu hiếu thảo, mất đi chất liệu hiếu thảo đấy, chúng ta bị một cái hậu quả rất là lớn. Bài học thứ hai là về nhân quả. Đạo Phật không chấp nhận có một định mệnh an bài như các tôn giáo đã gieo rắc vào tâm tưởng của các tín đồ, mà dân gian Việt Nam thường nói giết con gà sau này kiếp sau bị con gà giết lại. hay là làm một điều xấu gì đó, thì sau này đó cái điều xấu đó nó diễn ra y hệt tới mình. Thì cái nhân quả đó chúng tôi tạm gọi là nhân quả hình học mặt phẳng, nó theo tiếng học cho dễ hiểu. Nó chỉ diễn ra trong cái tình huống khi mà một hành động xấu được thực hiện, từ đó về sau người đó không bao giờ cảm nhận, không thèm cảm nhận, không muốn thừa nhận rằng nó là một điều xấu, che giấu nó đi, phủ định nó đi, và không hề có một tâm niệm ăn năn rai rứt hồi đầu, thì nó có thể diễn ra như thế. Còn phần lớn đó, con người chúng ta nó có được lương tri, dám nỗ lực làm mới cuộc đời của mình. Cho nên là mỗi một hành động xấu đó, sau khi được làm, chúng ta có thể chuyển nghiệp, thay đổi và tạo ra cái tác động bù trừ lẫn nhau. Và triết lý nghiệp với Phật giáo nằm ở chỗ này. Với cái năng lực thần thông thì Ngài Mục Kiền Liên đủ sức để tránh được cái chết một cách tàn khốc, vì Ngài biết rất rõ tâm niệm và cái phương pháp ám sát của những người mưu sát. Thì Ngài đã chuyển được nghiệp rồi, nhưng mà vì Ngài không muốn cho rất nhiều người vô tội khác bị chết bởi cái nghiệp xấu mới, cái sát nghiệp mới của những cái kẻ hành hung này, cho nên Ngài phát tâm để chịu đựng thế dục. Đó là tâm lượng cao cả, hy sinh bản thân mình để mang lại sự sống cho tha nhân. Đó là tinh thần của Bồ Tát. Cái nghiệp không có cố định, mặc dù Ngài rất bất hiếu trong quá khứ, nhưng hiện đời thông qua kinh Du Lan ta thấy Ngài Mục Kiền Liên nổi tiếng là đại hiếu. Do đó trong các bài kinh chúng ta thường đọc Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Ở miền Bắc là quý vị chắc cũng có dịp đọc bài kinh Du Lan và Báo Hiếu không à? Có đọc không? Thấy rất rõ giá trị đó. Cho nên nghiệp đó đã được chuyển ra. Nhưng mà vì lòng thương tưởng, cho nên sẵn sàng là hy sinh bản thân mình để giúp cho người khác không bị chết, không bị khổ, gia đình những người đó không bị rơi vào hoàn cảnh bất hạnh, và đặc biệt là những kẻ xấu không gieo nghiệp với rất nhiều người ngoài gieo nghiệp với bản thân Ngài. Ngày 31 tháng 5 2008 vừa qua, chúng tôi đến thăm viếng trại giam K20 huyện Dòng Trơm, tỉnh Bến Tre lần thứ 5. Trong 4 lần đầu chúng tôi đã chia sẻ các đề tài quay đầu là bờ, tự do nội tại, bỏ kiếp giang hồ, làm mới cuộc đời, và đề tài thứ 5 đó là đứng dậy sau vấp ngã. Chúng tôi thấy rất rõ là cái năng lực hồi đầu của các anh chị em bị giam tại đây với bản án hình sự từ 5 năm đến 20 năm tù giam bởi các tội giết người, cướp của, buôn bán ma túy, tổ chức mại dâm, vân vân. Khi các anh chị em phạm nhân tại đây được tặng các sâu chuỗi đó, thì họ đã tiếp nhận nó bằng tất cả sự trân trọng và thậm chí dành với nhau vì sợ mình không được phần. Điều đó cho thấy rằng là họ đang có ý thức hồi đầu. Tâm lý học Phật giáo đưa ra 3 cái giai đoạn thường diễn ra về tâm lý ở mỗi con người, hay là 3 giai đoạn trong một đời người: vị ngọt, vị đắng, vị xuất ly. Vị ngọt là mô tả một cái giai đoạn vàng son, hạnh phúc, đầm ấm, thành công, chúng ta sống ở trong tất cả những sự an vui, nhưng mà cái thời gian đó nó lại không có nhiều đối với nhiều người chúng ta. Sau đó nó được thay thế bởi vị đắng. Vị đắng đó có thể do người thân, người thương của mình hiểu lầm mình tạo ra, hoặc là thương mà không biết cách thương nhưng tạo ra, hay là do cuộc đời, do xã hội, do hoàn cảnh, do kinh tế, do thiên tai tạo ra. Ở trong vị ngọt, lúc mà hưởng được hạnh phúc, ta đôi lúc không nghĩ đến con đường tâm linh, đến văn hóa, đến đạo đức. Nhưng mà ở trong cái vị đắng, khổ đau cùng cực, ta lại nảy sinh ra một ý tưởng, đó là xuất ly, đó là tìm ra một lối thoát. Đây là một phản ứng rất là tự nhiên mà cần thiết. Ví dụ trong nhà của mình lỡ mà bị khói, nhà bị đóng cửa bốn phía, cửa trước, cửa sau, cửa chính và cửa sổ, thì không còn cách nào khác là chúng ta phải đập cửa để chui ra, mà không thì chúng ta bị chết ngạt. Cứ nhu cầu giải phóng cái khổ đau để thoát khỏi cái vị đắng đó, nó trở thành như là cái lối sống. Thì các anh chị em tù nhân đó, tại đây đó, đang nỗ lực là tìm ra cái sự thoát đi cho mình bằng cách là hồi đầu hướng thượng. Trải qua những năm tháng gỡ lực ở trong nhà tù, mà người xưa thường nói là một ngày tù bằng nghìn thu ở ngoài, đã làm cho họ cảm nhận được cái tính cách nhân tình thế thái. Khi còn là anh chị trong thế giới giang hồ, nhất hô ba ứng, một hô là hàng trăm người giảng tuế bưng bít mình, nịnh hót mình, ca ngợi mình, tuyên dương mình. Nhưng khi bị ngồi tù ngồi tội rồi đó, những người đó biến mất hết trơn rồi. Những cái đôi tình nhân mà thường người tình nó sống bằng cái tiền của cái người trong thế giới giang hồ đó, đến với họ bằng tiền chứ phải bằng tình thật sự, nó không phải là tiếng nói của trái tim, lại không phải là tiếng nói của lý trí, mà là tiếng nói của hám lợi. Cho nên khi người tình của mình đối diện với luật pháp ngồi tù, thì cái tình yêu này không có cánh mà bay. Có một số gia đình đó, thấy đứa con của mình nghịch ngổ quá, bị giam nhốt trong tù đó, cảm thấy là mình chút đi được một cánh nặng. Đó là chưa nói đến cái cảnh mà xã hội khinh khi, phân biệt đối xử, cô lập, vâng vâng, nhiều sức ép lắm. Cho nên họ suy nghĩ lại, bản chất hạnh phúc là cái gì? Nó chỉ là một cái trò hư ảo. Cho nên phải sống với chính mình, cảm và thấy được cái ngậm ngùi đó, do đó người ta muốn hồi đầu thật sự. Và cái nỗ lực hồi đầu đó, nó làm cho người đó được chuyển nghiệp. Ông Phùng Văn Yến là thượng tá tổng giám thị của trại giam này, khi được giám đốc trung tâm nghe nhìn thông tấn xã Việt Nam tại phía Nam và thường trực của VTV phỏng vấn đó, thì ông trả lời trong suốt 10 năm quản lý trại giam, thì trong một năm rưỡi này đó là làm cho ông cảm thấy là nhẹ nhàng nhất, hạnh phúc nhất. Người ta hỏi, ông mới trả lời tiếp là bởi vì sau khi được hướng dẫn về ăn chay ở trong trại giam, thực tập thiền và niệm Phật, nghe những bài thuyết giảng về đạo đức Phật giáo, các phạm nhân đó đã hồi đầu, không còn phải kỷ luật họ, đánh đập họ, la mắng họ, họ vẫn làm, vì họ thấy rất rõ làm công quả với sự phát tâm á, được nhiều phước báo, cái nghiệp họ sẽ được giải nhanh hơn. Họ thấy rõ được những hành động quá khứ là một sai lầm, cho nên quyết tâm không tái phạm trong tương lai. Do đó cái việc quản trị ở trong trại giam nó trở nên nhẹ nhàng hơn mà hiệu quả lại cao hơn. Đó là sự chuyên nghiệp. Nhân quả trong Phật giáo không phải là một định nghiệp, không phải là một định mệnh. Cho nên đừng quá rai rứt bởi lương tâm cắn đứt ngày và đêm, vì điều đó không có lợi cho ai. Kẻ bị hại, nạn nhân, thậm chí cái chết, không vì cái sự mặc cảm tội lỗi của mình mà sống lại, họ có lại được. Do đó chúng ta phải chuyển cái mặc cảm tội lỗi đó trở thành một hành động cụ thể, đó là chuyển nghiệp, làm những hành động ngược lại với những cái xấu trong quá khứ, thì cái lực bù trừ về nhân quả sẽ được diễn ra. Đây là hai bài học mà chúng ta đúc kết từ cái câu chuyện này. Câu chuyện thứ hai cũng liên hệ đến một vị tu sĩ Phật giáo trong thời đại của Đức Phật. Vị này đi khất thực mỗi ngày cùng với chư đại đức tăng, ai nhận được phần gì nhận đến cái phần thì người ta lại hết tài sản để cúng. Mỗi một ngày như vậy là Đức Phật dẫn tăng đoàn đi tối thiểu là 1250 vị, những năm về sau đến cả mấy ngàn vị, mấy chục ngàn vị. cho nên thỉnh thoảng nó cũng rơi vào tình trạng là bá tánh đàn na muốn phát tâm nhưng mà không đủ để mà phát tâm. Thì những người mà thường đi cuối nó bị xui hết. Cái vị mà đi cuối này đã bị hết đó, người ta mới mách bảo thôi ngày hôm sau đó thầy ráng thì đi đầu dùm chút xíu. Ông nghe nói như vậy đó, ông phát tâm đi đầu, đi chậm rãi, an nhiên, thoải mái, nhẹ nhàng, thảnh thơi. Cái gia chủ phát tâm ngày hôm sau đó cũng vô tình thôi, tại vì là thấy cái đoàn đi ngang qua, đi qua nhà rồi cho nên mới chạy theo để cúng. Do đó kêu là gia nhân của mình là mang thực phẩm đến, thì ta phải cúng từ ở dưới lên trước không à. Thì cúng đến cái phần cuối cùng là ông đi đầu rồi hết. Là đôi móc đôi mèo cái bọt tử. Thì thời cái Đức Phật á, mỗi ngày á, người tu sĩ ăn con cử thôi, giữa trưa, sáng và tối không ăn chỉ uống thôi, là vẫn có được sức khỏe và tu tập có kết quả. Ông buồn quá, nói trời, tôi đi tu là để được phước báo mà không biết là sao giờ tu bây giờ thấy nó đổ nghiệp nhiều quá, trắc trở quá, chán nản lắm. Các vị đồng tu mới khuyên, không sao, ngài đại trí Xá Lợi Phất là phước báo vô cùng, cho nên ngày mai đó ông đừng đi theo Đức Phật nữa mà ông đi theo ngài Xá Lợi Phất đi, thì ta cúng cho ông một cách đầy đủ rồi. Thì ngài Xá Lợi Phất dẫn một đoàn đệ tử đi, trong đó có vị tỳ kheo này. Thì gia chủ người ta phát tâm là ta sẽ cúng, nhưng mà khi đi đến nơi đó thì gia chủ đó cha mới chết nên ta không có cúng nữa, ta lo tang chế thôi. Rồi là nguyên một cái đoàn đi theo ngài là Xá Lợi Phất cũng không ai cúng, ngài đi hoành về đi một hướng khác thì người ta lại tiếp tục cúng, nhưng mà cúng đến cái phần của vị tỳ kheo này người ta hết phần nữa, ba lần. Tôi nói thôi bây giờ ông đi theo ngài A Nan đi, ngài A Nan cũng có phước dữ lắm, tướng ngài rất là đẹp, trang nghiêm như là Phật. Hay là ông nhờ ngài A Nan, ta cúng cho ngài A Nan, ngài A Nan chia phần lại cho ông. Thì bữa đó ông nói thôi giờ tôi không đi nữa, tôi chán quá tôi không đi nữa, ở nhà chờ. Ngài A Nan nói thôi để tôi về mang về cho ông. Thì khi ngài A Nan đi á, nhận phần cúng dường, trên đường đi về đó, thì vừa đến cái nơi mà vị tỳ kheo đó đang ở, chuẩn bị trao lại cái phần cúng dường, người ta chuyển giao, thì ngài A Nan bị dấp té một cái đổ hết trơn, đó mê móc thêm lần nữa. Mấy ngày sau đó thì lại có một cái đại trai tăng, có người ta mới bắt bảo ông á, hôm bữa ông đứng ở đầu hàng ông cũng bị hụt, tại ta cúng từ dưới đi lên, ông đứng ở cuối hàng tại cúng từ trên đi xuống ông cũng bị hụt, bây giờ ông đứng chính giữa đi thì đi đầu nào ông cũng được hưởng hết trơn á. Ông nghe vậy ông ngồi ngay chính giữa, thì cái hội chúng đông quá mà không muốn bắt thời giờ, ta phải chia ra bốn phía là đông tây nam bắc, tất cả ta tiến đi vào bên trong, tiến vào bên trong phân hết trơn cái đội chính giữa, còn mấy người cái là hết. Vì tỳ kheo này cũng hơi buồn, nhưng mà vì ông là một tu sĩ Phật giáo không đặt nặng cái chuyện ăn uống, cho nên ông vượt qua được cái buồn rất là nhanh. Ở trong đạo Phật nó có dạy chúng ta một cái nghệ thuật, đó là thiền duyệt thực. Cái niềm vui trong thiền định nó như là một loại thực phẩm để làm chúng ta sống. Quý vị có nghe cái kỳ tích tổ Bồ Đề Đạt Ma 9 năm xây mặt vào trong vách ở tại Trung Quốc, trong thời gian tìm kiếm cái người hợp căn cơ để truyền trao gia pháp, không hề ăn dầu uống mà vẫn sống với sức khỏe hay không? Nghe không? Có không à? Quý vị tin có thật không? Một bé 8-9 tuổi nó không. Các vị khác tin có thật không? Có không? Mấy người lớn tuổi nó có. Còn các thanh niên ngồi bên trái bên phải này, có thật không? Có thật không? Có thật không? Có người có, có người không. Có người không, người có. Nó có xong rồi nó không, là chưa có được dứt khoát. Hồi 2 giờ trưa đó quý vị đã có mặt ở chùa này rồi, ngồi chờ phải không? Quý vị có thấy đói không? Có đói không? Có phải không ạ? Các vị khác có thấy đói không? Có, ai cũng thấy đói hết. Để bởi vì mình đang chờ, mình trông ngóng. Ý thức về chờ và trông ngóng làm cho chúng ta cảm thấy mỏi mệt, buồn, thất vọng. Thầy Nhật Từ bữa nay hứa lèo rồi, không biết là thầy có đến được hay không. Do vì mình nghĩ như thế cho nên là cái đói nó gia tăng gấp đôi, mà vốn nó cũng như thế thôi. Chờ đợi trong thất vọng làm cho chúng ta có cảm giác là đói. Hôm nào nếu các sinh viên và học sinh đó được lãnh phần thưởng thì ngày hôm đó chắc chắn là các vị không đói, phải không ạ? Sắp hàng từ sáng sớm để chờ đến phiên mình, nghe sướng nhìn mình lên, dầu có đói meo luộc bên trong mình cảm thấy no. No bởi lời chúc mừng, no bởi hạnh phúc, no bởi niềm vui, no bởi thấy rằng là rất nhiều người đồng cảm với sự thành công của mình, nhất là cha mẹ ruột, ông bà, người thân. Thậm chí là luôn ngày hôm đó không ăn cũng không thấy sao hết, chứ bình thường mấy ngày khác là xỉu rồi, phải không ạ? Tại sao chúng ta có thể không thấy đói? Vì chúng ta có niềm vui thay thế. Cho nên niềm vui chính là một loại thực phẩm. Dĩ nhiên là cái niềm vui thực phẩm nó chỉ tồn tại được một ngày hai ngày là hết à, nó không thể kéo dài đến là 9 năm như là ngày Bồ Đề Đạt Ma, phải không con? Trong Phật giáo có một loại thiền được mang danh là diệt thọ tưởng định, theo chữ Hán đó, dịch nghĩa nôm na đó là khi một hành giả đang sống ở trong một trạng thái thiền này đó thì tất cả dòng cảm xúc và ý niệm quá không còn có mặt nữa. Thì như vậy cái nhu cầu của đói, nhu cầu của ăn để giải quyết cái đói nó không có. Ta đói vì ta đang có ý thức rằng là trong bao tử ta từ 11 giờ chưa đến giờ chưa bỏ hộp cơm, chưa bỏ cái bánh mì nào, chưa bỏ củ khoai, chưa bỏ cái hủ tiếu, cho nên nó cào cái ruột, nó đang bao, nó đang cồn cồn, nó đang biểu tình chống đối mình vì ta có ý thức về nó. Còn một khi mà cái ý thức về sự hiện hữu của bao tử đang trống hay đang no nó không có nữa đó thì cái đó có nhưng mà trở thành không. Ý niệm quá, nhận thức phân biệt, tâm tư, tình cảm, tri giác, cảm giác cũng tương tự như thế. Như vậy là khi mà mình có mặt ở trong trạng thái thiền, không còn cảm xúc dễ niệm quá đó, thì ta giống như là khúc gỗ đó, nhưng mà không có chết, vẫn tồn tại tùy theo cái thời gian phát nguyện của mình. Nếu mình muốn 9 năm thì nó tồn tại 9 năm, nếu mình muốn 8 năm nó tồn tại 8 năm, nếu mình muốn 8 ngày nó 8 ngày. Năm ngoái tất cả quý vị có nghe cái sự kiện có một cậu bé 14 tuổi tên là Sĩ Đạt Tha, trùng tên với Đức Phật Thích Ca, ở bên Nepal, nhịn nói suốt mấy năm mà không chết đâu. Tôi nghe đến tin đó không? Báo BBC, đài BBC, đài CNN, các phương tiện truyền thông nổi tiếng nhất trên thế giới đã đến phỏng vấn, ghi hình, đưa tin. Mà cậu bé này mỗi ngày chỉ ngồi thiền dưới cội cây Bồ Đề thôi. Người ta tin rằng là cậu là hậu thân của Đức Phật Thích Ca. Mẹ của cậu bé này cũng đồng tên với mẹ của Đức Phật là Maya. Có một sự ngẫu hợp rất là đặc biệt. Người ta đã đến bái lại cậu bé mỗi ngày. Và những người mà bảo hộ cho cậu bé tu đó phải bọc cái vải xung quanh cái cây Bồ Đề đó để cho người ta không làm động tâm. Cậu bé vẫn an nhiên bất động. Sau đó đó thấy tình trạng không được ổn cho nên người ta đã thỉnh cậu bé đi nơi khác. Bây giờ không biết cậu bé đang ở đâu, vẫn đang trong trạng thái thiền, không ăn không uống mà vẫn tồn tại, hơi thở vẫn đang còn rất nhẹ, tim vẫn còn đang đập. Và các nhà khoa học đó dùng những cái loại đo sóng điện từ của tâm đó, không thấy là cái hoạt động của ý thức nó đang tồn tại và hiện hữu ở trong cái bộ não này mà vẫn không chết. Cái nhân chứng thật hồi năm ngoái đó với sự công bố của BBC và CNN làm cho chúng ta phải tin thôi. Là sự kiện mà ngài Tổ Bồ Đề Đạt Ma 9 năm xây mặt vào giấc tường không chết là một chuyện hoàn toàn có thật. Do đó thực tập trong cái thiền á, nó tạo ra được niềm vui, và niềm vui đó anh thay thế thực phẩm. Do đó Phật giáo gọi là thiền duyệt thực. Duyệt là niềm vui nhẹ nhàng thư lắng, nhưng mà không còn cái hoạt động của ý thức ở trong vòng. Cho nên á, sự kéo dài mạng sống đó như là cỏ cây hoa lá trời mây non nước, tức là các thảo mộc và thực vật, giúp cho người đó vẫn tiếp tục tồn tại trong trạng thái ý thức tạm ngưng hoạt động. Khi mà mình bị bất tỉnh hay là mình bị gây mê đó, ý thức không hoạt động mà người mình có chết không? Đâu có chết đâu, không té đập đầu xuống đất bất tỉnh nhân sự, ý thức ngưng hoạt động, chúng ta vẫn tiếp tục sống. Có người đến 5-7 ngày mới tỉnh dậy, có người phải vài 3 tháng mới tỉnh dậy. Thì cái việc mà gây thuốc mê nó cũng như thế. Còn ở đây là những người mà tu tập thiền, không phải là gây thuốc mê, mà tự là vô hiệu hóa cái dòng cảm xúc và nhận thức phân biệt của mình, cho nên người đó vẫn không chết. Cái niềm vui đó là niềm vui nội tại của thiền, ít người đạt được lắm, nhưng vẫn có người đạt được. Thì vị tỳ kheo trẻ đó, mặc dù là mấy ngày liên tục bị đó mèo đó móc à, đâu ai cúng đâu, đâu ai cho ăn, nhưng vẫn không buồn. Vì người tu không quan trọng cái chuyện ăn uống. Tất cả chúng ta là người ngoài xã hội, chúng ta quan trọng nhất là ba thứ: ăn, mặc, ngủ. Ăn là phải cao lương mỹ vị, nay món này mai món kia, chứ ăn một món hoài mình cũng thấy nhàm, phải không ạ? Đi du lịch chỗ này chỗ nọ mà không thưởng thức các đặc sản tại đó, chúng ta về cũng tiếc. Nói rằng là đến Bắc Kinh mà chưa ăn đậu hũ Bắc Kinh là chưa phải du lịch Bắc Kinh. Đến Hà Nội mà chưa ăn phở Hà Nội chưa phải là người du lịch Hà Nội, chẳng hạn như thế. Ta có một cái món ruột ở tại từng địa phương như là đặc sản, ta muốn ăn cho biết. Mặc dù tốn tiền nhiều, tốn máy bay, tốn xe lửa, ta vẫn đi. Đó là nói cái ăn bằng cái miệng thôi. Ngoài ra chúng ta còn ăn bằng con mắt nữa. Cái bụng ăn không bao nhiêu mà con mắt nó ăn nhiều hơn. Gần như là 90% tiền chúng ta tiêu thụ là dồn vào cái ăn của con mắt. Đi du lịch 3 ngày 4 ngày tốn vài trăm đô chỉ để thỏa mãn cái thẩm mỹ của con mắt thôi, không à? Và nhất là giới phụ nữ thích trang sức phẩm, mua rất nhiều áo quần ngọc ngà cho báo trang trí là cũng để thỏa mãn cái tiêu hóa về thẩm mỹ của con mắt thôi. Ta tốn rất là nhiều tiền, thời trang cũng như thế. Con mắt nó ăn nhiều hơn cái bao tử, nó tốn nhiều tiền, nó ngốn nhiều tiền hơn, tiêu thụ nhiều hơn cái bao tử. Cho nên cái ăn đó là cái mà tiêu hao. Mặc cũng như thế, thời trang không phải là cái là đẹp mà cái lạ, cái sáng tạo, đôi lúc nó dị hợm nữa. Nhưng mà trong cái thế giới của người mà sử dụng thời trang á, người ta muốn chứng tỏ rằng là mình là người thức thời, biết sử dụng những cái trở thành mốt kiểu này nọ. Năm 2003 khi chúng tôi sang Úc Châu đó để thuyết giảng, chúng tôi là người đầu tiên làm lịch chú tiểu tại Việt Nam. Chúng tôi xin chụp hình các chú bé khoảng từ 1 tuổi đến 2 tuổi đó, mà là Phật tử là xin khó vô cùng. Nhưng mà nhờ thuyết phục những người mẹ thi chú giáo thì ta cho lẹ lắm. Lý do rất đơn giản, các Phật tử tuần thành không dám cho con cậu đầu làm chú tiểu dởm, vì sợ rằng mốt lớn lên nó đi tu thiệt. Là Phật tử mà sợ con nghe mình đi tu là sao? Vậy mà ta sợ đấy. Ai cũng quý nhà sư, ai cũng quý sư cô, phát tâm cúng dường ủng hộ chùa chiền để làm Phật sự tốt. Nhưng mà xin cho đứa con cạo đầu làm chú tiểu giả có một ngày hai ngày thôi, không dám. Lúc chúng ta mâu thuẫn nội tại như thế. Còn những người mẹ thi chú giáo tin lành mà chúng tôi chụp được, các chú tiểu Úc, người Úc hoàn toàn, da trắng và da đen, rất là dễ thuyết phục. Vì chúng tôi chỉ giải thích đơn giản, đây là cái mốt hấp dẫn mà. Cái kiểu là một cái fashion. Ta nghe thấy mê liền. Mấy chú bé nó, ồ thế à. Cho nên là chụp hình rất là dễ. Cho nên lịch chú tiểu của chùa Giác Ngộ do chúng tôi làm luôn luôn có những chú tiểu người phương Tây, chú tiểu Mỹ, chú tiểu Úc, chú tiểu Châu Phi, bên cạnh các chú tiểu người Việt Nam. Bây giờ đó thì cái mốt mà các bé trai nhỏ đó cạo đầu sạch trơn mà chữa ở đầu cái lõm tóc chút xíu, nó là nửa cái chỏm của các chú tiểu thôi. Người ta nghĩ nó là cái mốt cho nên ta làm vậy lắm, mà trước đây mình đi xin thấy mồ không ai cho hết trơn. Cho nên nâng giá trị thành cái mốt là người ta sẽ hưởng theo. Như vậy là bản chất của thời trang và những cái kiểu mốt đó chưa chắc nó là đẹp, nhưng mà nó là cái cộng nghiệp mới đó trong một giai đoạn là cho ta cảm thấy thích thú. Và đó tiêu hao tiền bạc vào những cái này nó cũng nhiều lắm. Còn ngủ á, chúng ta cũng thấy nhà có thể cao, cửa có thể rộng, 5-7 tầng lầu, thậm chí có người có hàng trăm căn nhà, hàng trăm khách sạn, nhưng mà ngủ một ngày cũng trên một cái giường thôi. Chứ phải đâu giàu rồi cái đầu hôm ngủ ở cái nhà B, giữa hôm ngủ ở nhà C, cuối hôm ngủ ở nhà D. Ngủ như thế là mất ngủ, chết sớm rồi. Như vậy là cái nhu cầu ngủ của chúng ta nó cũng chỉ ở một cái giường, bề ngang chừng thước 2, chiều dài chừng là 2 mét là. Còn ai làm cái giường đôi đi nữa, bề dài cũng có thước rưỡi hết rồi. Do đó cái nhu cầu thực tế mà chúng ta cần nó ít hơn là cái mà chúng ta nghĩ trong cái tâm, bằng con mắt, bằng cái nhận thức. Do đó các nhà sư, các sư cô đó được Đức Phật huấn luyện tam thường bất túc, ba nhu yếu phẩm không nên lúc nào cũng được đầy đủ. Ví dụ cái nhu cầu đầy đủ đó là 10 phần thì người tu chỉ sử dụng có 6 phần thôi, trên cái mức trung bình, dưới cái mức cần thiết. Ăn, mặc và ngủ không nên bằng với người tại gia. Ăn á, người ta ăn một ngày 3 cử thì người tu ăn một ngày 1 cử. Còn bây giờ do vì lao động, do vì làm Phật sự nhiều, dấn thân nhiều, mặc dầu á Phật giáo Bắc Tông vẫn cho phép ăn 3 cử sáng, trưa và chiều, nhưng mỗi cử đó các nhà sư ăn có 1 chén, chén rưỡi, 2 chén hết rồi. Tổng lệ cái khối lượng thực phẩm ăn trong một ngày cũng ít hơn là người tại gia, phải không ạ? Vẫn khỏe mạnh, vẫn làm Phật sự tốt. Còn mặc á, Đức Phật dạy tu sĩ một năm có 1 bộ, dạy 3 năm có 1 bộ thôi, thì đến lúc nào nó hư rách rồi mới may bộ mới. Có 3 bộ y. Cho nên tiết kiệm cái tiền của đàn nam cúng dường. Còn ngủ á, mỗi người chỉ có 8 tấc bề ngang, chiều dài đủ cái chiều cao của mình thôi, không có ngủ trên niệm, ngủ trên dán bằng gỗ, có nơi có được cái chiếu, có nơi cũng không có cái chiếu nữa, thậm chí ngủ dưới đất vẫn cảm thấy hạnh phúc. Tại vì mình thấy rõ được cái hạnh phúc thực ra nó không phải thuộc về giác quan, mà nó thuộc về cái sự tỉnh tại của tâm, đã làm chủ được nhận thức, làm chủ được cảm xúc, làm chủ được vận mệnh, làm chủ được hành động thì ta được hạnh phúc. Cho nên đời sống của người xuất gia nó khác hoàn toàn với người tại gia là vậy. Thì vị tỳ kheo này mặc dầu không được ăn, không được ta cúng dường, nhưng mà có những người thực khác để làm cho mình được hạnh phúc, được mình niềm vui, để giảm bớt đi cái mặc cảm. Đó là cái bài học mà chúng ta có thể học được. Tuổi thanh thiếu niên, thanh niên nó thường so sánh đối chiếu với chúng bạn lắm. Đi học mà thấy bạn của mình được cha mẹ chở đi bằng chiếc xe Bentley, về nói mẹ ơi bạn con sang lắm, ba má nó chở bằng Bentley, má chở con bằng chiếc xe đạp làm sao được, con mặt mũi nào nhìn thiên hạ. Cho nên má phải cho con chiếc xe Bentley, mà không con bỏ học à. Mình gây áp lực với cha mẹ. Mấy đứa con có gây áp lực không? Có không? Không là tốt. Còn có đứa đó là cha mẹ chở đi bằng xe hơi Mercedes mấy chục ngàn đô, về nói má ơi ráng mua cho con chiếc xe hơi, mẹ nghèo thấy mồ làm sao có tiền đâu mua xe hơi, bố làm tháng có 2 triệu đồng là sao mua xe hơi, tôi nên mua chiếc xe hơi nhỏ nhỏ xíu cho đỡ buồn. Cho nên chúng ta không nên so sánh phân biệt với chúng bạn. Ta phải hài lòng với cái hoàn cảnh cha mẹ ta có. Cái tháng lương của cha mẹ ta chỉ có 2 triệu, có người thấp hơn có 1 triệu đồng thì ta phải hài lòng với cái điều kiện đó, để cho ta sống hạnh phúc, không gây cho cha mẹ mình áp lực. Và ta phải phấn đấu học giỏi hơn, để sau này chúng ta thay đổi cái nghiệp của gia đình mình là nghiệp nghèo, bằng cái nghề chân chính, bằng kiến thức chân chính, bằng cái đóng góp chân chính của ta. Đó là ta là người có hiếu. Nó giống như vị tỳ kheo trong cái hoàn cảnh thiếu thốn như thế, vẫn không buồn, không bỏ cuộc, vẫn tiếp tục tìm niềm vui cho mình trong đời sống tu tập. Đó là bài học nhân quả mà chúng ta học. Khi được hỏi thì Đức Phật mới kể là trong quá khứ ông thầy tỳ kheo này ông cắt cớ lắm. Ông là một cái ông triệu phú, giàu kết xù, tiền rừng biển bạc. Mà vợ ông là một người rất là nhân từ. Mỗi khi mà vợ ông lấy tiền của trong gia đình mà cho người nghèo nào đó, trời ông tiếc làm sao đó. Giống như là đang bị cắt cái lưỡi lam trong từng làn da thất thịt đó, đau nhất. Cho nên ông được gọi là tổ sư bồ đề của hãng kẹo, tổng giám đốc hãng kẹo. Rồi khi các nhà sa môn, các tu sĩ tâm linh đó, đi ngang qua, vợ ông phát tâm cúng dường ở ông hồ tu đó. Đồng đó, thôi bà cúng dường chứ mấy ông ăn bám xã hội này, mấy ông đó có tu tập gì đâu mà cúng. Chửi nặng chửi nhẹ, mà nếu mà vợ đã lỡ cúng rồi đó, ông lại mắng quát vào mấy ông thầy, để cho mấy ông thầy mốt đừng đi ngang con đường này nữa, để vợ mình không có cúng nữa. Đi đâu mà nghe cái cảnh mà tan thương do thiên tai, động đất, sóng thần, hạn hán, lũ lụt, mất mùa, kêu gọi vận động á, thì ông nói thôi mấy người đó tội nặng lắm, thì chờ chu đất diệt cho biết, mất mới vậy tôi phải giúp đỡ, tiền tôi đâu phải dư thừa để mình đi làm chuyện đó. Ai làm xấu người đó chịu, ai làm tốt người đó hưởng thôi, công bằng. Thì suy nghĩ như thế, cho nên đã trơ lì trước nỗi khổ niềm đau của rất nhiều người khác. Trong khi đó, với tư cách là triệu phú, mình chỉ bỏ ra một số tiền nhỏ là mình có thể giúp cho biết bao nhiêu người được an lạc, ấy thì mà ông không làm. Còn ai làm ông chửi bới mắng nhiếc, mà ai đã lỡ nhận những cái cúng dường như thế là ông chửi vợ ông, rồi chửi luôn những người đó để cho người đó ta không có tới nhận nữa. Cái nghiệp keo kiệt đó đã gây ra một cái hậu quả rất nghiêm trọng. Mà ở cái đời kiếp này khi làm ông thầy tu rồi, cho ta thấy là 5-6 lần như thế vẫn đeo gọi là đói móc, đói meo cái bụng mà. Mai ông là tiền người tu á, ông biết cách để mà làm cho mình được hạnh phúc, chứ bằng không đó chắc có lẽ là chết đói mất. Cho nên có những cái nghiệp mà nếu mình đã gieo xấu rồi mà mình không chịu hồi đầu hướng thượng á, nó sẽ đeo chúng ta, đòi nợ chúng ta. Không được ở kiếp này thì nó đòi nợ ở kiếp khác thôi. Nhiều kiếp liên tục là ông là nhà doanh nghiệp nên ông giàu, cho nên cái quả nó không trổ được. Đến cái kiếp mà trong thời Đức Phật, ông là một tu sĩ, mà tu sĩ thì đâu được tích chứa của cải, tài sản, dàn dòng, châu báu. Sống giản đơn, nương vào cái sự phát tâm của đàn na tính chủ. Ai cúng cái gì thì nhận cái đó, không được yêu cầu, không được khen chê ngon dở, phải tiếp nhận thôi với tất cả lòng biết ơn chân thành. Người tu là như thế. Cho nên nhân cái đời đó đó, cái quả xấu nó mới trổ. Như vậy bài học mà chúng ta đúc kết ngày hôm nay đó, là những điều xấu mà chúng ta làm nó chưa trổ hiện tại không có nghĩa là nó mất đi. Nó sẽ trổ một lúc nào đó thuận lợi khi có điều kiện. Và điều này nó sẽ trả lời cho chúng ta với những cái thắc mắc rằng là tại sao rất nhiều người trong thế giới giang hồ xấu, ác, hiểm độc, qua mặt luật pháp vẫn sống nhân răng, luật pháp không truy ra được manh mối, vẫn giàu sang phú quý. Rồi chúng ta tưởng rằng như vậy là không có nhân quả. Trên thực tế, nhân quả là cán cân trong bàn, không có sai chạy gì đâu. Nó chưa chỗ điều này bởi vì chúng ta ma mạnh quá, làm cho nó không kịp chỗ, nó sẽ chỗ ở một giờ thời điểm thích hợp. Vị này suốt cả mấy kiếp liền làm thương gia, cho nên ông giàu làm sao nó trổ được cái quả. Chờ đến cái kiếp làm tu sĩ nó mới trổ được cái quả. Như vậy là một hạt giống xấu sau khi gieo rồi nó không mất đi, nó bám theo chúng ta như cái bóng không rời khỏi hình, như âm vang bám theo cái tiếng, như là chiếc xe đi theo đuôi con bò, con trâu và những cái con vật lừa lạc đà kéo xe. Đây là cái nguyên tắc nhân quả rất là chuẩn xác, không thể sai chạy. Chúng ta phải tin. Mặc dầu nghiệp đã được chuyển mà nó vẫn trổ đấy. Huống hồ là sau khi chúng ta làm điều xấu rồi, chúng ta vẫn khư không thừa nhận nó xấu. Như vậy chúng ta chuyển nghiệp bằng cách nào? Nếu mình lỡ làm một cái điều gì đó xấu, thì đạo lý nhà Phật dạy chúng ta là phải ăn năn hối cải thật sự bằng cái tâm, chứ không phải giả vờ, để cho ta tha rồi tiếp tục mình làm điều xấu nữa. Cái đó, cái hậu quả nó sẽ nặng gấp nhiều lần, tức là lợi dụng vào lòng tốt của người khác, thì cái hậu quả đó nó thuộc về thêm một cái nghiệp lừa đảo cộng với những cái nghiệp xấu mình đã làm trong quá khứ, thì tội lỗi của người đó sẽ nặng nề nhiều hơn. Trong Phật giáo thì vào những cái ngày 14 và cuối tháng âm lịch, có nơi tới là ngày rằm ngày mùng 1, thời khóa sám hối đó giúp cho chúng ta làm mới. Đó là một nghệ thuật làm cho mình thay hình đổi dạng, giống như tái sanh lần thứ hai. Khi đối diện trước bàn Phật, ta tin tưởng và tôn kính Ngài, cho nên ta bộc bạch hết những điều ta làm là xấu, mặc dù mình giấu giếm qua mặt luật pháp không ai biết. Mình phải bộc bạch ra với tất cả lòng chí thành để mong cho cái nghiệp này nó được chuyển đổi. Và cái sám hối trong nhà Phật nó khác với sinh tội của Thiên Chúa giáo. Tội không thể sinh được, tội không hết được nếu chúng ta không tạo những cái nghiệp phước đối lập với nó. Cho nên bày tỏ như thế để chúng ta thấy và không tái phạm lần thứ hai trong tương lai, rồi chúng ta nỗ lực làm lành. Nếu bàn tay này đã từng méo mó, ăn cắp, ăn trộm, đánh đập, thì dùng bàn tay này cung cấp tài sản, chia sẻ tình thương, giúp đỡ người nghèo, ban tặng hạnh phúc. Cái nghiệp đó là đối lập hoàn toàn, cho nên cái sự chuyển nghiệp được diễn ra. Chứ còn sám hối xong rồi mình tái phạm không có ý nghĩa nữa. Điều thứ hai, ta phải tin ở trong tâm tha bằng nhận thức rằng là không có việc gì mà ta không làm được, khó khăn gì cũng phải vượt qua. Đó là học thuyết tinh tấn của Phật giáo. Do đó những nghiệp xấu mình đã làm, nó làm cho mình chao đảo, lận đận, thất điên bát đảo, họa vô đương chí, nó hành hạ mình kinh khủng lắm. Đừng bao giờ bỏ cuộc, đừng bao giờ chạy trốn, hãy tiếp nhận nó với niềm vui để cho nó được vượt qua. Còn trốn nợ kiếp này thì cũng phải trả nợ kiếp khác thôi. Nhưng mà chúng ta thấy trong các phim, trong lịch sử, báo chí đưa tin, chúng ta thấy là có người trốn được vài chục năm rồi cũng phải lo đầu ra để luật pháp trừng trị. Ví dụ như vụ án Nam Cam, ai cũng biết cuối cùng ông là phải tuyên án tử hình. Ông trốn được vài chục năm thôi, chứ không thể trốn vĩnh viễn. Thậm chí có thể trốn được một kiếp, rồi kiếp sau cũng phải trả thôi. Do đó, thay vì chúng ta trốn tránh, giấu giếm, thì chúng ta nên đối diện, chấp nhận nó, để tất cả cái nợ nần của nghiệp nếu có trong quá khứ, thì như vậy là chúng ta không phải bị trả nợ gấp đôi. Nợ á, nhất là nợ về cái nghiệp xấu, giống như chúng ta mượn tiền ngân hàng hay là thế chấp tiền bạc cầm đồ á, chúng ta phải trả cái tiền lãi tối thiểu là từ 2% cho đến bạc 12, có nơi bạc 20%, để thời gian sau là cái tiền giá trị của tài sản nó bị cắt đứt luôn à, bởi cái phần tiền lãi. Cái nghiệp của chúng ta, nhất là nghiệp xấu, giống như mình đang vướng nợ, mang nợ vậy đó. Lợi dụng người khác là mình đang mang nợ, lừa đảo người khác là đang mang nợ, và nhiều cái nghiệp xấu khác là đang mang nợ. Chúng ta phải trả nó càng sớm càng tốt, để nó không để lại, để nó không ảnh hưởng, không hành hại ta trong tương lai. Thì đó là hai bài học ngày hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ tất cả quý vị để chúng ta suy nghĩ thêm. Là khi mà mình nỗ lực hồi đầu đó thì tất cả sẽ được thay đổi. Cho nên đó là tin theo nhân quả của Phật giáo là đừng có nên tin theo nhân quả mặt phẳng, mà phải tin theo nhân quả hình học không gian đa chiều. Nó tác động từ nhiều hướng, nhiều thế khác nhau. Và do đó chúng ta có niềm hy vọng mới là sau cơn mưa trời sẽ sáng, sau bóng đêm là bóng sáng. muốn xóa tăm bóng đêm, bật đèn lên là ánh sáng có mặt. Ta phải tin như thế. Thì chúng ta mới nỗ lực làm mới cuộc đời của mình. Nhờ sống như vậy thì cái tinh thần lạc quan, tích cực, yêu đề đó giúp cho mình vượt qua được rất nhiều khốn khó, gian truân ở trong cuộc đời.